Xin kể theo một câu chuyện nữa là trong lớp ở trường đại học kéo dài khoảng 8 tuần. Mỗi tuần mình được trình bày cho các lớp từ dễ lên đến khá cao. Thì cái tuần vừa qua mình được trình bày về sự dính mắc, attachment. Vấn đề attachment cũng khó trình bày với người Hoa Kỳ lắm. Mình rất muốn nói là trong sự sống của mình chúng ta dính mắc rất là nhiều, từ cái chỗ mình ở cho tới cái người thân của mình, cho đến những vật xung quanh, đến những cái tình cảm của mình, chúng ta dính mắc rất là nhiều nhưng mà chúng ta không thấy. Hôm đó mình có hỏi các học sinh có biết là trong vòng 7 tuần qua đó, tuy là mình không có khẳng định là ai phải ngồi ghế nào hết, nhưng mà 7 tuần liên tiếp như vậy, mỗi tuần học sinh đó, ví dụ hai người này là sẽ ngồi bên tay mặt, người kia sẽ ngồi dính giữa, mấy người này sẽ ngồi bên tay trái và bên kia ngồi sau lưng. Lúc nào cũng vậy, tuy rằng mình không có làm sai gì hết, tự động họ vô họ ngồi như vậy. Và có hôm thì phải đổi lớp, và một số hôm phải học ở on campus, một số hôm học ở ngoài. Thì tuy là vào một cái phòng khác nữa nhưng cũng vậy đó, ví dụ như là cô Gail, ông Steve ở bên đây là khá như vậy. Tất cả tự nhiên có sự sắp đặt rất là vô hình, nhưng mà mỗi người vô là như có assignment sheet hết. Thì mình rất có nói là các bạn có thấy như chuyện đó hay không. Có ông kia vỗ cái bốc, ồ vậy hả, đúng rồi, trong vòng 7 tuần qua tự nhiên tôi cũng ngồi cái ghế này hoài, không biết tại sao. Bây giờ mình ngồi mình nhìn là nhóm sinh thức ấy, có phải như vậy không? Hình như nhóm sinh thức mình hình như cũng đâu có những chỗ ngồi nhất định hả, nhưng mà mỗi lần mà mình đứng ngồi trên đây không biết Minh Tánh thấy như thế nào, nhưng mà ví dụ như anh Minh Nguyên có gì mà anh sẽ ngồi ra mặt, mình rất nhắm mắt không biết nữa sao. Chị Vũ Linh sẽ ngồi phía sau đó. Rồi chị Huệ Mai thường ngồi chính giữa, Minh Tuệ cũng vậy, chị Ngọc thường ngồi phía trên bên tay trái, anh Dũng cũng bên đây là khá như vậy, và hai bác thì ngồi phía sau, lúc nào cũng vậy hết á. Thành Minh Đức nhắm mắt không biết quay ra không biết là nói chuyện với ai. Thì chúng ta cũng vậy đó, ai là cái người sắp xếp cái đó? Tại sao vậy? Tại sao khi mình vào mình cảm thấy tự nhiên khi mình ngồi bên đây mà không thấy tự nhiên khi mình ngồi bên kia? Có những cái dính mắc rất là nhẹ nhàng như vậy thôi, nhưng mà mình nếu mình biết á thì mình đi từ những cái nhẹ nhàng đó mình đi tới những cái phức tạp hơn. Rồi người Việt Nam có thể khác, nhưng mà người Mỹ họ vỗ bắp vế, họ khám phá một khám phá rất là lớn, tại sao chúng tôi đã làm chuyện đó hồi đó giờ không biết. Và trong đời sống đó, khi mà chúng ta bắt đầu được có những cái nhìn nhỏ nhỏ như vậy đó, cho những cái nhìn lớn chúng ta có thể nhìn được. Bây giờ các bạn và các anh chị, bây giờ nói thêm ngoài vấn đề chỉ ngồi đấy thôi, những chuyện khác các bạn và anh chị chắc cũng có thể suy nghĩ được, tại sao khi mình về nhà mình làm kiểu đó thôi, không làm kiểu khác. Mình lái xe mình đi vào sở, mình đậu chỗ nào thì đậu chỗ đó thôi, không đậu chỗ khác. Mình chỉ quan sát thôi, tại vì nếu mà mình hỏi đó thì tự nhiên cái đầu mình nó sẽ lý luận, tại vì như vậy, tại vì kia, nhưng mà cái sự lý luận nó không thành vấn đề. Mình quan sát tại sao mình có những sự dính mắc như vậy. Anh Minh Nguyên thì chỗ nào có cột là biết là cái đó. Để kể thêm một mẫu chuyện vui nữa. Có một hôm thì mình Đức có cho cái assignment là mỗi ngày phải thực tập thiền hành ngoài trời 20 phút. Trời mùa thu thì lá vàng rất là đẹp. Mình Đức nói go out and walk, enjoy the walk với mindfulness. Thì có ông kia, ông tường trình lại là thì mỗi chiều ông nghe lời Minh Đức vậy đó, ông dẫn chó ông đi the dog for walk, thì ông đi rất là chánh niệm, thở vào bước một bước, thở ra bước một bước. Nhưng mà ông nói rất là tiếc là ông đi được một vài phút đó, thì những lo âu nó đến, ông nghĩ về chuyện sở làm, chuyện gia đình của ông và những chuyện khác, thành ông không còn biết nữa, ông cứ đi như vậy thôi. Và ông kết luận là you know what, I thought I was walking the dog, but the dog was walking me. Là ông tưởng là ông sẽ dẫn chó đi, nhưng mà rốt cuộc là chó dẫn ông, con chó đi đâu thì ông đi đó. Thì mình thấy là vấn đề thực tập có những cái khám phá rất là nhỏ nhỏ như vậy, nhưng mình rất thấy rất là thú vị, và đã đưa chúng mình tới những cái mình suy nghiệm về cái đời sống của mình. Và chắc chắn các bác và các anh chị trong đời sống cũng có những cái khám phá nhỏ như vậy khi mình thực tập thiền quán. Có người thì họ nghĩ là khi mình thực tập thiền quán đó, những cái giác ngộ nhỏ nhỏ, những cái khám phá nhỏ nhỏ như vậy về mình đó, từ từ mình sẽ có những giác ngộ lớn vĩ đại giống như Đức Phật vậy đó. Nhưng mà mình Đức không nghĩ như vậy. Mình Đức nghĩ là đời sống của mình là có rất nhiều những khám phá nhỏ như vậy đó, về chính mình, và nhờ những khám phá nhỏ như vậy nó đem mình lại cho những hạnh phúc chân thật. Chứ thật sự không có khám phá gì mà lớn thì lớn, nó là khám phá nhỏ thôi, những giác ngộ nhỏ thôi. Nhưng mà khi mà có nhiều những cái giác ngộ nhỏ đó, thì chúng ta có nhiều hạnh phúc.